cho những người làm công quả, thấy họ không có gì đâu, họ khổ, kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Cái của vô tận họ sẽ nắm được và lấy được. Chứ đừng có thấy tội nghiệp những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai. Làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh, đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai. Ban chiếu cho tất cả. Đã nói đã biết được thanh khí điển thì người người được hưởng. Nhưng mà chứa hay không là trời do tâm người mà thôi. Tâm người dẫn loạn, tâm người dập bàn, tâm người hướng dẫn một số người về với chính mình để làm chánh trị. Vãn loạn. Cái tâm đó là tâm bị động. Còn tâm ta tu, mọi người tu, thực hành tu, đem kỹ thuật trao đổi cho nhau và ban phước cho nhau, đồng hành tầm biến tâm thức bình đẳng, đó là không bị.
Công và quả. Công là gì? Ngày hôm nay chúng ta vinh hạnh được mang một thể xác quyền vi do trời đặt. Trời Phật ân ban cho chúng ta có âm thanh, có tư tưởng, có thanh trực điện để giải tiến từ giây từ phút. Mà chúng ta không biết dày công trở lại xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này, thì kết quả nó sẽ đến với chúng ta. Hỏi cái gì là kết quả? Tánh tình bất ổn. Nó cho chúng ta thấy sự suy sụp từ tư tưởng lẫn thể xác, sân si buồn hận đủ thứ, đó là kết quả. Quả không lành, cành không ngọt. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để giảm bớt về cái quả xấu đó, thì chúng ta phải dạy cậu. Dày công tu luyện sửa chữa nội thức mới tránh được cái hậu quả của tương lai nay và đem lại một cái nghiệp chướng triền miên khổ cực trong tâm hồn, đó là tâm bệnh. Mỗi người ở thế gian chỉ xem xét mặt tiền và quên nội đức, chính chúng ta người đã chán đời qua đạo và thấy rõ cái quả của chúng ta không lành, luôn luôn đem lại đức của chính mình, đó là cái quả không lành. Chính các bạn hiện tại đang ngồi thiền đây, cái quả của các bạn cũng chưa có lành, chưa có toàn thiện, chưa có toàn giác. Luôn luôn phóng tâm đưa ra những cái ý nghĩ bất chấp, nghi ngờ và không có chịu thức tâm trong hòa đồng cởi mở thanh nhẹ để hiểu lấy mình nhiều hơn, hiểu lấy sự sai lầm của chính ta nhiều hơn, thì chúng ta mới bằng lòng thực hiện, tức là góp công xây dựng, sửa mình để công hiến, đó là công. Còn kết quả hướng thượng, thì nếu mà chúng ta càng tu thì càng thấy có sự quyết kết quả thanh nhẹ hướng thượng để tiến giải, nhưng mà kết quả đó không phải là đủ. Dù các bạn tu cho cách mấy đi nữa, các bạn làm việc cho cách mấy đi nữa, rốt cuộc kết quả cũng chưa có đủ. Chúng ta thấy Thượng Đế làm rất nhiều, nhưng mà thế gian đâu có thấy rằng cái công của Thượng Đế. Vì cái công làm không có so đo, không có suy tính, mà chỉ biết làm vô cùng tận để cứu độ chúng sanh, vãn linh. Cái công của Ngài là vô cùng, vô tận, vô lượng. Và chúng sanh chúng ta làm chút đỉnh công là đó, đem lại cái quả xấu mà thôi.
Và ý muốn của chúng ta muốn tu nhưng mà không có kết quả. Tại sao? Vì công không có, cái quả xấu đó là sự tránh mất. thì quả đắng không tốt. Và chỉ chờ ngày rụng mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta cần công nhiều hơn, công tu luyện, dạy công sứ mình, lập hành. Thì cái công đó, cái công quan trọng để tiến tới trở về nguồn cội. Nếu các bạn không biết xây dựng, khai triển tâm thức của các bạn, thì các bạn có làm gì biểu hiện ra bên ngoài, đó là tưởng được sự kết quả tốt đẹp của các bạn, xây chùa, dựng miếu, làm đủ thứ để cho thiên hạ biết hành động của chúng ta, thì điều đó không phải là cái điều chân chánh của sự tu. Cho nên các bạn đã có gia đình, đã có sự kích động và phản động ở xung quanh các bạn. Lúc các bạn bắt đầu bước vào con đường tình yêu và muốn xây dựng cho gia can, thì các bạn có một chương trình rất lớn rộng và muốn tạo hạnh phúc cho gia can, nhưng mà các bạn chưa biết hạnh phúc là gì. Đến ngày hôm nay, các bạn mắc lờ chưa biết hạnh phúc là cái gì. Chỉ có tạo lầm, tạo sai, tạo quả mà không biết tạo công. Công là cái công phu lo sửa chữa. Sửa chữa lấy ta nhờ ngoại cảnh và để dạy ta, nhưng mà không biết. Cho nên sai lầm vô cùng. Cái cây hư và chắc cái quả không được. Cái cây phải chắc cái quả mới có cơ hội được. Cái cây hư cứ chắc cái quả là không được. Cho nên cái công quan trọng. Mỗi chúng ta ở thế gian phải dày công sửa chữa lên mình. Đó, các bạn dày công chừng nào là bắt các bạn ở thấp sự là một người đóng góp cho chúng sanh. Hạnh hy sinh của các bạn không bao giờ bị phụ bạc. Ngày hôm nay chúng ta thấy Thích Ca hạnh hy sinh của Ngài sẽ cao cả, không có phụ bạc chúng sanh. Và chính Ngài là một người hoàn cả tất cả nợ nần. Từ thế gian động loạn cho đến sự siêu nhiên, rồi Ngài mới ra đi. Trần ôm lấy cái quả và mở cái công. Nhiều người ở thế gian tu phước ôm lấy cái quả và bỏ cái công. Nên tôi làm phước, tôi giúp người ta được rồi, thì tôi sau này tôi cũng sẽ thành Phật. Cái đó là thật lắm. Không bao giờ các bạn đi đến đâu. Tôi ôm, tôi tạo phước lấy gì mà các bạn có mà cho người ta. Thường đấy không có ăn ban thanh khí điển cho các bạn lấy gì có hơi thở mà các bạn làm gì, chuyện phước đó. Cho nên có cơ hội làm phước, có cơ hội tìm hiểu sự siêu nhiên, và có cơ hội để sửa mình trở về với siêu nhiên mới là đúng.
Cho nên mọi người đã làm công quả, hạnh hy sinh rất cao, đem lại một sự ảnh hưởng lớn rộng và cứu độ chúng sanh trong lúc người đã còn mê muội, đắm chìm trong bể khổ. Đó là điều ân phúc lớn lao. Dù cái kiếp này tu không thành, kiếp sau cũng vẫn được hưởng cảnh thanh nhẹ và tiếp tục trong hành trình công quả tu học.
Kính thưa thầy, con thường thường con làm ở nhà in ấy, thì tới giờ thiền ai cũng bảo con rằng giờ này thì thiền đi. Và nếu mà cứ làm như thế thì quên cả giờ thiền. Thì con cứ nghĩ rằng là những cái giờ thiền giờ mà con đương làm việc vì công việc cũng gấp thuốc, thành ra con cứ làm. Nhưng mà trong giờ thiền thì con vẫn niệm Phật, con vẫn tưởng đến Phật. Thưa thầy, thế có được không ạ?
Được chứ. Bác tận tâm làm việc phước cứu đời, mà tận tâm là trong giờ thiền của bác đó. Bác cứ việc làm hết mình, rồi tới lúc đó bác thiền, là bác nhắm mắt cũng có tia sáng chiếu cho bác, có lo, do cái thành tâm làm việc. Tôi muốn làm cuốn sách này cho người khác đọc để họ tự thức. Tôi nấu chén cơm này để cho người ăn những bình an. Đó là cái từ quan của bác ban độ biết là bao nhiêu. đừng có nghe lời người ta nói là không thiệt là không được, không tâm là không được, thì không phải không thiệt là không được.
Cứ bảo con rằng là cái cần tu là hơn nhất, thầy nói là phải tu.
Cái tâm.
Công việc thì tới giờ là phải thiệt.
Tu cái tâm. Cái lúc mà bác làm việc, bác tưởng tới Đức Phật, Phật giải thoát, Phật qua biết bao nhiêu duyên nghiệp mới được giải thoát. Mà ngày nay bác tiếp tục con đường Phật ban cho mọi người, bác phụng sự, bác vinh quang hơn ông Phật trước kia nữa. Ông Phật trước kia cũng bị bài xét nhiều hơn, mà ngày nay bác có thể làm ra công sự cho người ta. Bác thấy bác đang hưởng cái thời đại vinh quang, tưởng Phật nhớ tâm là tu thiền tự đạt, quý quá biết là bao nhiêu.
Cảm ơn thầy.
Hỏi, người đời lớn tuổi chịu đóng góp cho quần sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn không? Trả lời, thưa, người lớn tuổi chịu đóng góp kinh nghiệm mà mình gặt hái được bằng lòng cống hiến cho người khác là điều cao quý nhất trên đời này. Tương lai phần hồn sẽ được hưởng nơi thân nhẹ, cho nên bé thường nói tu kiếp này kiếp sau sẽ được hưởng, giúp người hạnh bố thí càng cao, lượng từ bi sẽ được mở rộng, từ quán sẽ được dồi dào. Khi chúng ta ngồi gần người nào có thiện tâm giúp đỡ người khác thì chúng ta cảm thấy thân nhẹ và dễ chịu. Ngược lại, người hậu ẩu vô lễ sân si thì tự động cảm thấy nặng và bực bội. Cho nên những lời tốt đẹp lưu lại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu. Không ít cho tác giả nhưng hữu ích cho người hành thông. Kể càng không vũ trụ trung tầm tiến cảm thức chân linh giải nổi tiền thực chất phơ bày trong sống động, cùng tu cùng tiến tạo tâm yên.
Phải làm công phật, muốn bước ra Phật giờ phải làm công phật. Cho nên cái thượng thừa ở đây nó khác hơn ở trong chùa. Người tu mới là hạ thừa, cho nên kêu làm cái chứng minh để giải cái hạ thừa. Cái hạ thừa là cái quả tam muội, nó giúp con người thương về cái việc tinh nhiều hơn, và mình làm chứng minh rồi nó giải ra được rồi cái hạ thừa. Trong lúc mình thiền đó, mình lại thấy biển, cái núi, cái sông, thấy người qua lại, đó là hạ thừa mà. Ở dưới bên nhiều cảnh làm việc, con thú, con sò, con ốc cũng được thấy ở dưới tâm. Mình lên cái trung thừa, nó mới đi tới chùa bằng. Giáp giới trung thừa, nó là sợ ma. Nó sợ ma mới giáp giới thôi. Nó sợ mà, nó phải tự động bước qua cái quỷ mâu quan để cho nó đạt được. Nó thấy gì nó cũng sợ. Sợ mà, sợ tâm là nó vô vi ở bên tâm. Trong tâm nó sợ sợ, nó cố gắng nó qua. Khi nó qua được cái đó rồi, nó mới thấy rằng bầu trời quang đãng, trăng sao sáng suốt. Nó muốn đi đâu, nó chỉ bước lên mây mà nó đi về. Những cái văn chỉ thế giới này nó dễ, rồi nó có đi vòng quanh ra phía sau để gặp, nó mới thấy ông rồng, hay là leo lên dưới ông rồng bay cao gặp được ông rồng. Thánh khí là phải có rồng, mà nó không chỉ vậy, rồi đi lên trên nó thấy tâm hoa vừa nào, em đi bình mình thấy tâm hoa đường nào, rồi bước tới cuối đường này. Lúc đó mới bước ra mới thấy cái cảnh còn ngoan một cơn ở dưới được. Hoa ư tốt đẹp, cây cối thanh nhẹ, biết nói chuyện. Rồi từ đó nó đi ra, nó đi đại thiên thế giới. Ra xuất ra đại thiên thế giới, rồi lên tới mồng lai, mới khi một tượng cửa mình. Rồi đi tới tới mồng lai thiên đại như thế. Rồi ráng tu nữa, nó trở về thế giới. Mà trên mồng lai là hết mê, thích, cây cối, hoa quả, đều là đẹp vật. Đó, không có thể có ăn. Như vậy, không có bút mực gì có ăn cái đẹp như thế. Nhưng mà khi hồi trước tôi đi lên ăn cái cây đen, cũng mặc cái cây đen về thế gian. Mà về cái thế gian, thấy cái tay cũng dĩ, cho nó tối, không có cái tháng gì hết. Mà cả ngày cứ mê cái mắt, bị chữ lên, bị xuống, cứ mê cái mắt, đi có công chuyện. Mà đi học đạo, mọi người không biết cái chữ lên, bị xuống. Cái trẻ không làm gì là thuốc. Lên tới Phật giới, thì bao nhiêu sự thuốc. Mà phải về tới Phật. Nơi khảo đạo, tạo khảo đạo. Để coi mình giữ vững lập đi. Rất nhiều như thế này. Phải làm công phẩm. Một bước ra Phật giờ phải làm công phẩm. Luôn luôn chúng ta phải quên chúng ta và chúng ta nhìn lại. Dù không gặp được mặt, không đối diện với nhau nhưng chúng ta sẽ làm được. Chính sẵn, đừng vãn linh tâm trạng vốn vô tổ là mơ vừa. Phật chi thì đi chi, chúng ta phải hành để ảnh hưởng dần dần. Đó, cho nên cái cuộc học hỏi nó sẽ có thể. Để cái cha là phải đi tới được cái trung thiên và phải trình diễn rồi. Trình diễn nhưng mà chưa chắc gì có cũng được mà. Trình diễn như thế mình có khi ấm. Cho mình tới đi dòm được khi ấm. Khi ông ta đi lạc một thời gian rồi mới trở về. Nhiều trước ông Tám cũng nói cũng khi ông ngồi không làm gì. À, nhưng mà mình đi làm một thời gian rồi mình thấy thế là ông làm gì đó mình không nói gì. Hào quang ông chỉ nó ông chưa qua mình làm từ bên trên bởi vì trong lúc trình độ mình chưa có. Mình dòm thấy ông ngồi không có hào quang. Mình có trình độ rồi mình thấy mình hết hồn. Thế là trên dưới cũng có hồn hồng quả hết. Chỗ nào cũng là đại trường đi. Thì ông làm việc cả càng không từ trên từ vô cực cùng ông và từ nhỏ nhất cùng ông làm hết. Ngon chỗ như sao. Và tùy theo trình độ của mình mà thấy. Trình độ mình thấy nghĩ ông già thì ông xuất hiện là ông già. Mà nghĩ ông là cậu bé, cậu sức khỏe là cậu bé. Mà nghĩ ông là hư không đại định, chả có ông tình đề đâu. Mình thức là tan và mình lúc đó mình nhẹ rồi. Mình mới tiếp thu thanh quan những lần của Ngài. Mình cảm thấy xin xin vô. Không thấy Ngài nói chuyện với mình mà những của Ngài thì đã nói được. Vậy thì không phải. Mình vừa hỏi vừa đáp. Thành mình mới automatic. Cho nên ông trời mới làm việc được nhiều việc. Nếu ông có khả năng đó làm sao ông làm được nhiều việc. Phải hạ thừa thế. Rồi nó tuân thừa được cái dưỡng thừa. Cho nên buổi sáng người ta dạy là 5 giờ sáng ra đứng giữa trời. Ý tưởng về trên. Hít cái thành khí điểm qua ngay trên tim bộ đầu. Đưa xuống luôn một hơi một. Vừa hít cái này vừa hít cái kia hai cái trong cái cuốn công phu có nói rõ ràng nhưng mà mình thấy được người ta viết ra không biết bao lâu rồi mà hỏi đi hỏi lại cũng hỏi bao nhiêu đó người thấy mình ngu thấy không